Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 11 tháng 11 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài thời sự nói về đề tài Làm sao để Chúa được thấy rõ trên Internet. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bến. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa, đời con xin Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa người rằng: "Lạy thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi." Thấy họ, người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế." Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Sao không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này?" Rồi người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi." Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Một hôm, tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc của cơ quan và lớp học chuyên môn buổi tối mà tôi giảng dạy, thì bỗng thấy có ai đó đập nhẹ vào tay. Tôi dừng lại, nhưng không có ai cả. Tôi đi tiếp, lại thấy có ai đó đập nhẹ vào tay lần nữa. Lần này tôi quay hẳn người lại và nhìn xuống thấy một thằng bé. Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi thì bẩn thỉu, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn đứa trẻ mồ côi khác đang lang thang trên đường phố khắp thủ đô Rio de Janeiro. "Cho cháu bánh mì, ông ơi," nó nói. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát. Tôi gọi: "Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ này." Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, người ta ai cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, vì người chủ quán cũng không muốn cho chúng ở lại, vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu. Tôi bắt đầu uống cà phê của mình, và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa, mới phát hiện ra nó vẫn đứng ở ngoài quán, vì nó không được phép ở lâu trong quán. Nó cứ thấp thỏm nhón chân lên, tay cầm bánh mì, mắt dí vào cửa kính và quan sát tôi. Nó làm cái quái gì thế? Tôi nghĩ. Rồi tôi đi ra, Nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mặt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi người Brazil ngước nhìn vị khách lạ cao lớn người Mỹ là tôi, rồi nó mỉm cười, một nụ cười có thể làm cho trái tim của bất cứ ai phải ngưng lại vài giây, và nó nói, con cảm ơn chú. Rồi có vẻ lo lắng, nó gãi đầu và nhón chân lên, nói to hơn, cảm ơn chú nhiều lắm à. Lúc đó, nếu tôi có thể, thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó. Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất. Khi tôi viết bài này, thì tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán gà khác, nơi tôi mua chiếc bánh mì cho thằng bé. Mặc dù tôi đã muộn giờ lên lớp, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Tôi tự hỏi, nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến là dường nào khi chúng ta nói những lời cảm ơn với nhau? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người bị phong cùi. Ấy vậy mà, chỉ có một người biết quay lại cảm ơn Chúa, còn 9 người kia thì không. Thật ra, đối với Chúa, Chúa không cần những lời ca tụng, cảm tạ của con người, vì Chúa quá cao vời, Chúa sung mãn trong hạnh phúc của Ngài. Việc con người ca tụng cảm tạ Chúa thì không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại chính ích lợi cho con người. Người nào càng cảm ơn Chúa thì càng gắn chặt tương quan với Chúa và càng được đón nhận nhiều ơn của Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết sống tâm tình tri ân đối với Chúa và đối với nhau, biết nói những lời tri ân tận đáy lòng. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày một tươi đẹp hơn trong tương quan với Chúa và với nhau. Amen.
Một đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bến. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa. Đời con xin hứa sống tin yêu trong tình Chúa muôn đời. Đời con có Chúa đi cùng con có lo chi? Tình yêu Thiên Chúa rất siêu con luôn bền chi? Đi trong tin yêu con sợ gì bao khó nguy? Chúa đưa con đi trong bình. Đời tri ân Chúa đã sinh ra mang thân phận yếu đuối, đời con tâm tôi Chúa thương con, xin đừng trách tội con. Một đời tri ân Chúa chết cho con trên cây thập tự giá, nguyện xin ơn Chúa xuống cho con, cho đời những ân tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Cuộc hội ngộ của các tu sĩ Việt Nam trong năm đời sống thánh hiến. Tối ngày 7 tháng 11 vừa qua, tại khuôn viên Trung tâm Mục vụ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có khoảng 8.000 tu sĩ nam nữ thuộc 200 hội dòng, tu đoàn, tu hội khác nhau trên toàn quốc về tham dự ngày họp mặt tu sĩ toàn quốc trong năm đời sống thánh hiến. Được biết, buổi hội ngộ này là do sáng kiến của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, dòng Đông Bosco, giám mục giáo phận Thái Bình, chủ tịch Ủy ban tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng kiến này đã được Liên hiệp các bề trên thượng cấp Việt Nam ủng hộ và được Liên tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn cộng tác. Sau những lời chào đón của cha chủ tịch Liên tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn, anh chị em được lắng nghe bài chia sẻ của Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký Bộ tu sĩ và các hiệp hội tông độ. Đức Tổng Caballo cho biết, khi nhìn thấy anh chị em tu sĩ là nhìn thấy tương lai của giáo hội. Ngài cảm ơn mọi người đã tới tham dự cuộc hội ngộ này. Đức Tổng Caballo cũng mời gọi anh chị em tu sĩ hãy trở thành ngôn sứ của Đức Kitô, hãy thức tỉnh và soi sáng thế giới này. Hãy phục vụ người nghèo về thức ăn, nghèo về sức lực, nghèo về tình yêu và nghèo về Thiên Chúa. Và Đức Tổng nhắn nhủ anh chị em tu sĩ hãy đặt Đức Kitô là trung tâm của mình và Tin Mừng là quyển sách gối đầu giường của mỗi người. Thánh lễ tạ ơn tiếp theo đó do Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự. Cùng đồng tế với Ngài có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Cosma Hoàng Văn Đạt và Giuse Nguyễn Tấn Tước, cùng với hơn 100 linh mục triều cũng như dòng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phaolô mời gọi anh chị em tu sĩ hãy đi rao giảng tin mừng cho người nghèo. Hãy vâng phục và hãy lắng nghe nhau nữa. Hãy biết cập nhật việc loan báo tin mừng của anh chị em. Hãy đến với các gia đình để chăm sóc họ. Hãy đến với những người di dân vì họ có lắm vấn đề và hãy chăm sóc nâng đỡ họ bằng bí tích thánh thể. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli chia sẻ và chúc mừng. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến quý Đức Tổng, quý Đức cha, quý bề trên hội dòng, quý anh chị em tu sĩ, quý ân nhân giúp đỡ, những người âm thầm phục vụ cho buổi hội ngộ này. Sau thánh lễ là phần diễn nguyện của một số dòng tu đại diện và một số ca sĩ công giáo góp vui cho chương trình. Tin Vatican. Tòa Thánh cổ võ sự cộng tác giữa Kitô và Ấn Giáo về môi sinh. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô và Ấn Giáo để thăng tiến một nền sinh thái học nhân bản. Trong sứ điệp công bố hôm 6 tháng 11 vừa qua, nhân dịp đại lễ Diwali của Ấn Giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, chúc mừng các tín hữu Ấn Giáo trong dịp đại lễ ánh sáng này, đồng thời nhận xét rằng, trong khi Ấn Giáo nhấn mạnh về sự hiệp nhất giữa thiên nhiên, con người và thần linh, Kitô giáo dạy rằng trái đất là món quà của Thiên Chúa trao tặng tất cả mọi người. Và trong tư cách là những người gìn giữ công trình sáng tạo, tất cả chúng ta có sứ mạng cương quyết bảo tồn thiên nhiên trong tinh thần trách nhiệm. Đức Hồng Y Torang mời gọi các tín hữu Ấn Giáo cùng với các Kitô hữu hợp tiếng với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác cũng như những người thiện chí để nỗ lực thăng tiến một nền văn hóa hòa hợp trong chính chúng ta với tha nhân, với thiên nhiên và với Thượng Đế. Tin Jerusalem. Các giám mục tại Thánh Địa cảm thấy khích lệ trước con số đông đảo các tín hữu hành hương. Kết thúc cuộc họp hai ngày tại Jerusalem từ mùng 3 đến mùng 4 tháng 11 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa cho biết các ngài cảm thấy nhẹ nhõm vì khách hành hương vẫn tiếp tục đến thăm khu vực với số lượng lớn trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Các vị cho biết, chúng tôi lặp lại lời mời gọi đã được đưa ra trước đây nhiều lần với tất cả những ai muốn đi lại dọc những bước chân của Chúa Kitô, đó là anh chị em đừng sợ. Các giám mục cũng cho biết, các ngài sẽ tăng cường các tòa giải tội và các cha giải tội với nhiều ngôn ngữ hơn, để giúp cho khách hành hương dễ dàng đón nhận bí tích hòa giải trong năm thánh lòng thương xót sắp tới. Liên quan đến Thượng Hội đồng về Gia đình vừa bế mạc tại Vatican, các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách phải tăng cường việc chuẩn bị cho các cặp vợ chồng trẻ sắp kết hôn, để hướng dẫn họ có những suy tư sâu xa về ý nghĩa, vẻ đẹp và ơn gọi hôn nhân công giáo. Các cặp vợ chồng giữa những khủng hoảng trong đời sống gia đình cần được đi kèm và hỗ trợ hơn bao giờ hết. Các giám mục cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những thay đổi của Đức Thánh Cha Francisco trong tiến trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu và nói rằng các ngài hy vọng có thể tìm hiểu thêm về vấn đề làm thế nào để thực hiện tiến trình này trong bối cảnh của Thánh Địa. Tin giáo hội tại Pháp. Gia đình, di dân và khí hậu, những thách đố của giáo hội tại Pháp. Hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã khai mạc hội nghị toàn thể khóa mùa thu tại Lộ Đức. Bài diễn văn khai mạc của Đức Tổng Giám mục Jacques Pontier, Tổng Giám mục Marseille và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã cho thấy sắc diện của hội nghị này. Đức Tổng Giám mục đã gợi lên nhiều thách đố đang chờ đợi các mục tử của Giáo hội Công giáo Pháp. Ba chủ đề lớn được đặc biệt nêu lên là gia đình ngay sau Thượng Hội đồng Giám mục, di dân và người tị nạn, và việc bảo vệ ngôi nhà chung khi chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra Hội nghị Thế giới về khí hậu tại Paris. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định rằng, chúng ta biết mình là những người mỏng manh đang mang một sứ điệp vượt quá sức chúng ta. Đó là sứ điệp về lòng trông cậy. Một lòng trông cậy soi sáng và giúp đứng vững, nâng dậy và đem lại ý nghĩa. Làm sao loan báo lòng trông cậy này nếu không phải bằng cách khích lệ và bằng cách chính chúng ta ra tay nâng đỡ những ai đang ở xung quanh chúng ta? Như thường lệ, bài diễn văn của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhìn lại các biến cố đánh dấu đời sống của giáo hội và của thế giới, bắt đầu từ Thượng Hội đồng về Gia đình vừa qua. Được biết, cuộc họp này đã có 6 giám mục Pháp tham dự. Một Thượng Hội đồng, Đức Giám mục Pontier nhắc lại, đã biểu lộ tính linh hoạt cũng như tấm lòng mẫu tử của giáo hội đối với các gia đình bị tổn thương. Đức Tổng Giám mục Marseille cũng trở lại vấn đề tiếp đón các di dân và người tị nạn, các gia đình tan vỡ vì chiến tranh đang làm biến dạng vùng Trung Đông. Ngài giải thích rằng, cảm tưởng sâu sắc của họ là những gì đang xảy ra cho họ, trước tiên không phải do họ mà là do những yếu tố chính trị vượt quá sức của họ, và phương Tây không phải là không có trách nhiệm lớn. Một vấn đề thời sự khác đó là Hội nghị Thế giới về khí hậu tới đây tại Paris. Đức Tổng Giám mục Marseille nhắc lại thông điệp Laudato Si của Đức Giáo hoàng Francisco đã cung cấp một khung suy nghĩ phong phú và được đánh giá cao như thế nào. Ngài đặt câu hỏi rằng, chúng ta phải thay đổi điều gì trong lối sống để góp phần mình vào việc tôn trọng công trình tạo dựng. Rồi Ngài cũng nhắc lại rằng, từ năm 1982, Giáo hội Pháp đã đề ra suy tư của mình về những lối sống mới. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã trở lại với những thách đố của xã hội Pháp bị khuấy động bởi sự nghi ngờ. Trước những độ nhạy cảm khác nhau của giáo hội Pháp và các hướng truyền giáo cần được ưu tiên, các giám mục được mời gọi gặp gỡ Đức Kitô. Ngài khẳng định một cách rõ ràng rằng, chỉ có lòng tin tưởng nơi Đức Kitô mới có thể thay thế lòng tin tưởng dành trọn cho một cuộc đấu tranh ý thức hệ nào đó. Giáo hội nâng đỡ lòng trông cậy và xây dựng tình huynh đệ trong một xã hội thường xuyên biểu lộ lòng sợ hãi. Và Ngài kết luận rằng, chúng ta muốn mời họ trở thành những người kiến tạo hòa bình và đối thoại, những người xây dựng công lý và tình huynh đệ phổ quát. Chính Đức Kitô đang mời gọi chúng ta tham gia. Vấn đề di dân sẽ được đặc biệt quan tâm tại hội nghị toàn thể lần này. Đức Hồng Y Francesco Montenegro, Tổng giám mục Agrigento ở Sicilia, là khách mời của Hội đồng giám mục Pháp, sẽ đưa ra chứng từ và trình bày về việc giáo phận của Ngài tiếp nhận các người tị nạn. Đức giám mục Jean-Paul Ziger, giám mục ARA, cũng như các thành viên của Tổ chức Quốc gia Phục vụ Di dân cũng sẽ trình bày về tình hình tại Calais, Pháp Quốc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài Làm sao để Chúa được thấy rõ trên Internet do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, làm cho Chúa thành hữu hình, đó là một trong các đề tài được thảo luận trong hội nghị Kitô giáo do báo La Vie tổ chức ở Strasbourg vào những ngày đầu của tháng 10 năm 2015. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của linh mục Eric Salobier, dòng Đa Minh, người Pháp, tổng thư ký phụ trách truyền thông và giao tế của dòng Đa Minh, đồng thời là cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội. Các suy tư của cha Eric Salobier xoay quanh sứ vụ truyền thông của giáo hội, đặc biệt là lĩnh vực Internet, để người đương thời được nhận biết Chúa. Trước hết, trả lời cho câu hỏi đâu là sứ mệnh của riêng của cha trong dòng Đa Minh và vai trò cố vấn trong Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội. Cha Eric Salobier cho biết như sau. Đối với các tu sĩ dòng Đa Minh, công việc của tôi là sắp xếp lại cho có thứ tự các kỹ năng để rao giảng trong các mạng truyền thông mới. Ngoài các khóa đào tạo cho anh em trong dòng ở khắp nơi trên thế giới, nhiệm vụ của tôi là phát triển các chương trình sáng tạo mới. Chẳng hạn ở Toulouse, chúng tôi đưa ra một áp dụng cho các du khách hành hương các nơi thánh của dòng Đa Minh. Đó là chỉ dẫn tự động để họ tải về máy điện thoại của mình. Họ đi đến đâu, xem tác phẩm nào, họ sẽ theo dõi được chỉ dẫn. Đó là cách đi tìm họ tại nơi họ đang ở, nói với họ trong ngôn ngữ của họ, mang đến một ý nghĩa thiêng liêng cho chuyến đi của họ. Còn sứ vụ của tôi trong trách vụ cố vấn ở Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội trong thời gian gần đây là tham dự vào việc tái tổ chức lại hệ thống truyền thông của Vatican. Và gần đây, việc này đã được Đức Francisco chấp thuận. Cha Eric Salobier nói tiếp về tiến trình tái tổ chức lại đang thực hiện nói trên, nơi Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội rằng, tôi nghĩ là chúng ta sẽ thấy kết quả cụ thể trong những tháng sắp tới. Phải nói rằng, tái tổ chức lại là một công việc khổng lồ. Đây là công việc của 600 người và của nhiều cơ quan truyền thông khác nhau, như Radio Vatican, Báo Quan sát viên Roma, và dĩ nhiên là bao gồm cả đài truyền hình. Một trong những trận chiến là làm sao ít rườm rà và ít mất đường truyền như tình trạng hiện nay. Đức Giáo Hoàng đã giữ lại đề nghị của hội đồng do ông Chris Patton chủ tọa. Ông là cựu giám đốc điều hành cơ quan giám sát của đài BBC. Ông đã đưa ra công khai chương trình làm việc của mình vào tháng 5 vừa qua. Ý tưởng là thành lập một bộ và tái tổ chức lại tất cả hệ thống truyền thông để đem tất cả về một mối. Khi được hỏi, nếu phải chọn một lĩnh vực ưu tiên cho giáo hội về mặt truyền thông, thì cha chọn lĩnh vực nào? Cha Eric Salobier cho biết như sau. Đó sẽ là một hình thức tái hội nhập văn hóa, để ngang với tầm cao của sự thay đổi khổng lồ của kỷ nguyên văn hóa kỹ thuật số. Ví dụ, việc điều hành các mạng và việc phát triển các mạng xã hội cần nhiều tương tác hơn. Ngày nay, người dân không còn chịu đựng được khi nhận chỉ thị từ trên cao. đưa đến một sự tái hội nhập văn hóa cho giáo hội, có nghĩa là bỏ quyền bá chủ của văn viết, mà cho đến nay vẫn còn là cách luân lưu chính của giáo hội. Phải có sự hiện diện của truyền thông đa dạng, bằng cách dùng một ngôn ngữ đa dạng hơn, hoàn toàn dành chỗ cho các chất vấn của người dân. Trong công việc đối thoại này, tất cả mọi lực lượng đều cần thiết. Cần phải làm cho đám đông cùng làm việc. Đối với tôi, chúng ta đang ở nơi mà ngày xưa Công đồng Vatican II đã dự trù, một dân tộc của các tín hữu, nơi mỗi người đến làm chứng cho đức tin của mình. Trên các trang mạng xã hội, họ cũng làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu một số nhận định của Linh Mục Eric Salobia, dòng Đa Minh, người Pháp, Tổng Thư ký phụ trách truyền thông và giao tế của dòng Đa Minh, đồng thời là cố vấn cho Hội đồng Giáo Hoàng về truyền thông xã hội, về sứ vụ truyền thông của giáo hội, cách riêng trong lĩnh vực Internet. Bản dịch Việt ngữ do Mata An Nguyễn thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại những nhận định này vào lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Có một bí quyết đơn giản để chữa lành những vết thương trong gia đình. Đó là đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không xin lỗi, không làm hòa giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa mẹ chồng và nàng dâu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu hành hương sáng mùng 4 tháng 11 vừa qua. Trong số những người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến, có hơn 10 giám mục, gần 200 thành viên tổng tu nghị dòng nữ hiến sinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, 50 nữ tu tổng tu nghị dòng Thánh Nữ Dorothea và 45 sư huynh La San đến từ nhiều nước. Ngoài ra có đoàn 72 người Việt Nam từ Hoa Kỳ. Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa và kinh lạy Cha, được sướng lên bằng 5 thứ tiếng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về chủ đề là xin tha nợ. Đây là bài thứ 31 trong loạt bài giáo lý về gia đình. Ngài nói, Thượng Hội đồng Giáo mục mới kết thúc đã suy tư sâu rộng về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong đời sống giáo hội và xã hội ngày nay. Đó là một biến cố ơn thánh. Vào cuối khóa học, các nghị phụ đã trao cho tôi bản văn những kết luận của các vị. Tôi đã muốn cho văn bản này được công bố, để tất cả được tham phần vào công việc mà họ cùng can dự trong 2 năm. Đây không phải là lúc cứu xét các kết luận ấy, những kết luận mà chính tôi cần phải suy tư. Nhưng trong khi chờ đợi, cuộc sống không dừng lại, đặc biệt cuộc sống của các gia đình vẫn tiếp tục. Các gia đình quý mến, anh chị em luôn tiến bước, và anh chị em tiếp tục viết lên trong những trang cuộc sống cụ thể vẻ đẹp của tin mừng về gia đình. Trong một thế giới nhiều khi trở nên khô cằn sức sống và tình yêu, mỗi ngày anh chị em nói về hồng ân cao cả là hôn nhân và gia đình. Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh này. Gia đình là một thao trường lớn để tập luyện sự trao ban và tha thứ cho nhau. Chẳng vậy, không có tình yêu nào có thể trường tồn. Trong kinh nguyện mà chính Chúa Giêsu dạy chúng ta, kinh lạy cha, chúng ta thưa với Chúa cha, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Vào cuối kinh, Chúa bình luận, thực vậy, nếu các con tha thứ những lỗi lầm của người khác, thì cha các con trên trời cũng tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha thứ cho tha nhân, thì cha các con cũng chẳng tha thứ những lỗi lầm của các con. Ta không thể sống mà không tha thứ, hoặc ít là không thể sống tốt đẹp, nhất là trong gia đình. Mỗi ngày, chúng ta làm những điều lầm lỗi đối với nhau. Chúng ta phải để ý đến những sai lầm ấy, do sự yếu đuối và ích kỷ của chúng ta. Nhưng điều mà chúng ta được yêu cầu là chữa lành ngay những vết thương chúng ta gây ra cho nhau, nối lại tức khắc những mối dây đã bị đứt đoạn. Nếu chúng ta chờ đợi quá lâu, thì tất cả trở nên khó khăn hơn. Và có một bí quyết đơn giản để chữa lành những vết thương và giải tỏa những lời cáo buộc. Đó là đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không xin lỗi, không làm hòa giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nếu chúng ta học cách xin lỗi và tha thứ cho nhau, thì chúng ta chữa lành những vết thương và hôn nhân được củng cố, gia đình trở thành căn nhà vững chắc hơn. Chống lại được những chấn động do những thói xấu lớn nhỏ của chúng ta gây ra. Nếu chúng ta học cách sống như thế trong gia đình, thì chúng ta cũng làm như vậy ở bên ngoài, bất kỳ nơi nào chúng ta sống. Nhiều người, kể cả các Kitô hữu, nghĩ rằng đó là một điều thái quá. Họ nói thì dễ, thì đẹp, nhưng không thể thực hành được. Nhưng cảm ơn Chúa, không phải như vậy. Thực thế, chính khi lãnh nhận ơn tha thứ từ Chúa, mà chúng ta có khả năng tha thứ cho người khác. Vì thế, Chúa Giêsu đã yêu cầu lặp lại những lời này mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy cha, nghĩa là mỗi ngày. Và điều không thể thiếu được, đó là một xã hội nhiều khi tàn ác, có những nơi, như gia đình. Trong đó chúng ta phải học tha thứ cho nhau. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Thượng Hội đồng Giám mục cũng khơi dậy niềm hy vọng của chúng ta về điều này. Khả năng tha thứ và tha thứ cho nhau là điều thuộc về ơn gọi và sứ mạng của gia đình. Việc thực hành tha thứ không phải chỉ cứu vãn gia đình khỏi chia rẽ, nhưng còn làm cho nó có khả năng giúp xã hội bớt gian ác, xấu xa hơn. Đúng vậy, mỗi cử chỉ tha thứ chữa căn nhà khỏi những rạn nứt và củng cố các tường nhà. Hỡi các gia đình quý mến, giáo hội luôn ở cạnh để giúp đỡ anh chị em xây dựng căn nhà của anh chị em trên đá tảng như Chúa Giêsu đã nói. Chúng ta đừng quên những lời liền trước dụ ngôn về căn nhà. Không phải hễ ai nói, lạy Chúa là được vào nước trời. Nhưng là người thi hành ý cha thầy. Và Ngài nói thêm, nhiều người sẽ nói trong ngày ấy, lạy Chúa, chúng con đã chẳng nói tiên tri và trừ quỷ nhân danh Chúa đó sao? Nhưng ta sẽ tuyên bố với họ, ta chẳng hề biết các ngươi là ai. Chắc chắn đó là một lời nghiêm khắc, có mục đích đánh động và kêu gọi chúng ta hoán cải. Các gia đình Kitô hữu thân mến, tôi đoan chắc với anh chị em rằng, anh chị em có khả năng ngày càng quyết liệt tiến bước trên con đường các mối phúc thật, bằng cách học hỏi và dạy tha thứ cho nhau. Trong toàn thể đại gia đình giáo hội, sẽ tăng trưởng khả năng làm chứng về sức mạnh đổi mới trong sự tha thứ của Thiên Chúa. Quả thực, các gia đình Kitô phải làm nhiều cho xã hội ngày nay và cho cả giáo hội nữa. Vì thế, tôi mong muốn rằng, trong năm thánh lòng thương xót, các gia đình tái khám phá kho tàng sự tha thứ cho nhau. Chúng ta hãy cầu xin cho các gia đình ngày càng có khả năng sống và xây dựng những con đường hòa giải cụ thể. Trong đó, không ai cảm thấy bị bỏ mặc cho gánh nặng những nợ nần của mình. Với ý hướng đó, chúng ta cùng nhau thưa, lạy cha chúng con, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục đã tóm lược bài này bằng nhiều sinh ngữ khác kèm theo những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đặc biệt nói với các tín hữu Ba Lan rằng, Chúa Nhật mùng 8 tháng 11, trong giáo hội tại Ba Lan cử hành ngày liên đới với giáo hội bị bách hại, do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cùng với hội đồng giám mục Ba Lan đề xướng. Năm nay, sự trợ giúp tinh thần và vật chất được dành đặc biệt để mang lại sự an ủi và nâng đỡ các anh chị em đang chịu đau khổ vì Chúa Kitô tại Trung Đông và trên toàn thế giới. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngài nói, hôm mùng 3 tháng 11, chúng ta đã kính nhớ Thánh Martino de Porres. Ước gì lòng bác ái quảng đại của thánh nhân là mẫu gương cho những người trẻ các con, để sống cuộc sống như một sự hiến thân. Và hỡi các bệnh nhân thân mến, ước gì sự phó thác cho Chúa Kitô cứu thế, nâng đỡ anh chị em. Sau cùng, hỡi các đôi tân hôn, ước gì sức mạnh tinh thần của Chúa mang lại sức mạnh cho anh chị em trong cuộc sống vợ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung hôm mùng 4 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là tấm lòng yêu thương, là tấm lòng hiền nhân, muốn tấm lòng của Chúa. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đã sinh, là tấm lòng hy sinh, là tấm lòng chung chinh, muốn tấm lòng đoàn hòa bình luôn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Nói với gia đình hôm nay, chúng tôi xin được trình bày đề tài Gia đình Công giáo và Sứ vụ Truyền giáo. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khuyến khích các gia đình: Hỡi các gia đình, hãy trở nên đúng như căn tính của mình. Và lời này hiện vẫn còn nguyên tiếng vang vọng. Những lời ấy càng khẩn cấp hơn nữa trước bao thách đố mà các gia đình ngày nay đang phải đương đầu. Trực giác của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị cho thấy sứ mệnh của gia đình phát xuất từ chính căn tính của gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa. Và vì trong kế hoạch của Thiên Chúa, gia đình được thiết lập như một cộng đồng thân mật của sự sống và tình yêu, nên gia đình có sứ mệnh ngày càng trở nên đúng như căn tính của mình. Nghĩa là một cộng đồng của sự sống và tình yêu trong nỗ lực sẽ được hoàn thành trong nước Thiên Chúa. Theo Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, sứ mệnh cơ bản của gia đình là canh giữ, mặc khải và thông truyền tình yêu. Một sứ mệnh phản chiếu sống động và chia sẻ thật sự tình yêu Thiên Chúa cho loài người và tình yêu Chúa Kitô cho hội thánh vị tân nương của ngài. Khi gia đình đảm nhận lấy căn tính thừa sai này của mình, thì gia đình trở nên một thực thể đúng như Thiên Chúa muốn. Sứ mệnh này không dành riêng cho một ít người hay cho những người đặc biệt. Nó cũng không có nghĩa là các gia đình bằng cách nào đó phải ngưng là chính mình hoặc ngưng theo đuổi một sự toàn hảo bất khả nào đó để làm chứng cho tin mừng. Gia đình Kitô hữu được mời gọi đào sâu, suy nghĩ cẩn thận và làm chứng cho tình yêu và sự sống vốn là cơ sở để là một gia đình. Gia đình là một cộng đồng yêu thương, đặt nền tảng trên sự trao hiến bản thân trong sự hiệp thông hai trong một thân xác giữa vợ và chồng. Chính sự thông hiệp bất khả phân ly này của đôi vợ chồng làm cho toàn thể gia đình trở nên một cộng đồng đích thực của các nhân vị. Chính ở trong gia đình mà ta học biết tình yêu như một tặng phẩm chính bản thân được trao hiến, một tặng phẩm được nhận lãnh trước hết bởi đứa trẻ từ cha và mẹ nó, và rồi đến lượt nó lại trao tặng trở lại và chia sẻ cho những người khác. Gia đình là nơi ta học biết giá trị của cộng đồng để tạo nên cơ sở cho sự hiệp thông trong xã hội. Bằng cách đó, hôn nhân và gia đình phấn đấu để yêu thương trong sự hiệp nhất và trung thành sẽ đem lại một chứng tá quan trọng trong các mái ấm gia đình, xóm giềng, giáo xứ, các cộng đồng địa phương và bất cứ nơi nào họ đến, dù khi họ phục vụ, làm việc hay giải trí. Quý vị và các bạn thân mến, Hội Thánh chưa bao giờ rời xa mái ấm gia đình. Chính Đức Kitô được sinh ra, nuôi dưỡng và huấn luyện trong một gia đình thánh có Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Đức Maria là nữ trinh và là người mẹ, thâu tóm một cách độc đáo và tuyệt hảo cả ơn gọi độc thân lẫn ơn gọi làm mẹ. Cuộc sống gia đình của các đấng Thánh gia Nazareth là một mẫu gương và các vị cũng chuyển cầu cho các gia đình. Suốt sứ vụ công khai, Đức Giê-xu thường viếng thăm hay ở lại dưới mái ấm các gia đình, đặc biệt là gia đình của Thánh Phê-rô ở Ca-phác-na-ôm. Thánh Phao-lô trong những lời chào hỏi cũng nhìn nhận những môn đệ đặc biệt là cặp vợ chồng Prisca và Aquila, và Hội Thánh vẫn hợp tại gia đình anh chị ấy. Như sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy, ngay từ những buổi đầu, hạt nhân của Hội Thánh thường gồm những tín hữu mới nhập đạo cùng với cả gia đình. Khi trở lại đạo, họ ao ước cho cả gia đình họ cũng được cứu độ. Những gia đình tân tòng này là những hoàng đảo của sự sống Kitô giáo giữa một thế giới không tin. Nói về gia đình như một hội thánh tại gia có nghĩa là điều gì được nói về chính hội thánh thường đều có thể được nói cách tương tự về gia đình Kitô hữu. Và do đó, gia đình Kitô hữu đóng vai trò quan yếu trong hội thánh và thế giới. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến vai trò hội thánh độc đáo và đặc thù của gia đình Kitô hữu. Gia đình Kitô hữu được mời gọi góp phần tích cực với tinh thần trách nhiệm vào sứ vụ của hội thánh một cách độc đáo và đặc thù, bằng cách đặt mình vào căn tính của mình và trong những gì mình làm, như là một cộng đồng thân mật của sự sống và tình yêu ở trong sự phục vụ hội thánh và xã hội. Sách Toát Yếu Giáo lý Hội Thánh Công giáo mô tả bí tích hôn phối cùng với bí tích truyền chức thánh như là những bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ. Hôn nhân và gia đình phục vụ và xây dựng sự hiệp thông của hội thánh, đóng góp cho và thúc đẩy sứ vụ loan báo tin mừng và yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương. Đôi khi có thể có một khuynh hướng chỉ biết suy nghĩ là hội thánh phục vụ thế nào cho hôn nhân và gia đình thôi. Quả thật, đây là một phần tối quan trọng để hội thánh vươn ra xa trong mục vụ của mình. Nhưng điều cũng quan trọng như thế, và có lẽ thậm chí còn khẩn cấp hơn, đó là suy nghĩ làm sao các gia đình Kitô hữu yêu mến và phục vụ giáo xứ, giáo phận, hội thánh Hoàng Vũ và thế giới. Sứ vụ nhằm trợ giúp các gia đình là cần phải giúp chính các gia đình lại trở nên những người truyền giáo. Theo một nghĩa nào đó, đây là một sự chuyển đổi mô hình mà chúng ta hy vọng sẽ có một mùa màng nở rộ trong hội thánh. Đó là việc mở ra cho các gia đình Kitô hữu đảm đương việc truyền bá tin mừng. Gốc rễ của điều này không gì khác hơn là tái khám phá ơn gọi của hôn nhân như một ơn gọi trở nên một hội thánh tại gia. Hội thánh tại gia không phải là một khái niệm trừu tượng. Đó là một thực tại, một ơn gọi, một sứ vụ dựa trên bí tích hôn phối và được sống bằng nhiều cách. Đức Kitô vẫn đang kêu mời. Hỡi các gia đình Kitô hữu, hội thánh đang cần đến các con, thế giới đang cần đến các con. Hỡi gia đình, hãy trở nên như chính mình. Hãy chọn sống sao cho anh em và dòng dõi anh em được sống bằng cách yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vâng nghe tiếng người và gắn bó với người. Sứ vụ này đôi khi sẽ làm anh em nổi bật, khác người trong xã hội. Sống làm chứng nhân cho tình yêu đòi hỏi sự dấn thân và kỷ luật tinh thần, nhưng đừng sợ hãi. Hội thánh ở với anh em, Đức Chúa ở với anh em, người lập giao ước với anh em. Đức Chúa đang mời gọi, người sẽ luôn trung thành và giao ước của anh em sẽ sinh hoa kết quả. Tình yêu là sứ mệnh của anh em, là nền tảng của mọi cộng đoàn, một mạo hiểm sâu xa trong phục vụ cái đẹp và sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý Gia đình Công giáo và sứ vụ truyền giáo. Đây là bài giáo lý cuối cùng nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo và Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên dịch. Mục Nói với Gia đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tràn đầy nguy nan cũng không ngăn cản hương tiên lòng như thanh bình bên Chúa quyền phương bước đi muôn phương nguyện hát ca dâng lời cảm tạ tình Chúa thương trần gian như chim tung bay có không bay trời dắt ra tin mừng đi về muôn nơi vung ra tay cao ban phước muôn hàng ước mong mai này Chúa cho mọi thu. Tình Chúa kêu mời chúng ta mau vui bước lên đường, đường ngập tràn đầy nguy nan cũng không ngăn cản bước tiến, lòng nhiệt thành tình mến Chúa quyền vững bước đi muôn phương, nguyện hát ca dâng lời cảm tạ tình Chúa thương trần gian, xa ngơi khơi sâu lễ công ngàn trời cứu một linh hồn giữa biển trần thế.
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đã từng trải qua những khó khăn thất bại. Đối diện với những khó khăn, có người than trách số phận, có người lại tìm mọi cách khắc phục. Để giáo dục mọi người biết chuẩn bị khi những khó khăn thiếu thốn sẽ xảy đến, cổ nhân ta có câu, tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. mỗi người cần chuẩn bị cho mình có đủ lương thực khi đói kém và có đủ áo ấm khi trời trở lạnh. Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng nếu có sự chuẩn bị, chúng ta sẽ không phải lâm cảnh khốn khó. Hôm nay, dù là mùa đông hay mùa hè, đang làm việc hay nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta hãy quan sát hành động của những chú kiến, để học về bài học kiên nhẫn và khôn ngoan. Thứ nhất, kiến không dễ dàng bỏ cuộc. Đó là triết lý đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Khi một đàn kiến đang di chuyển, nếu bất ngờ gặp chướng ngại vật, lập tức những chú kiến sẽ bằng mọi cách tìm cho mình một con đường khác. Chúng trèo qua chướng ngại vật, chui xuống dưới, hoặc đi vòng sang bên kia. Chúng kiên nhẫn tìm mọi giải pháp để thực hiện mục tiêu. Thứ hai, trong suốt mùa hè, kiến luôn làm việc để chuẩn bị lương thực cho mùa đông. Đó là một sự chuẩn bị quan trọng và cần thiết. Biết rằng, nắng ấm sẽ không kéo dài mãi mãi. Vì vậy, kiến luôn làm việc chăm chỉ để tích trữ lương thực cho mùa giá rét. Và khi mùa đông đã bao trùm, kiến lại tự nhắc nhủ, mùa đông sẽ qua mau và mùa hè sẽ đến. Chúng ta sẽ không phải cầm cự quá lâu. Và khi nắng ấm trở lại, những con kiến lại tiếp tục lên đường làm việc. Vì thế, suốt bốn mùa, đàn kiến đều có đủ lương thực mà không sợ cảnh thiếu thốn. Quý vị và các bạn thân mến, quan sát cuộc sống và cách làm việc chăm chỉ của loài kiến, chúng ta cũng tự hỏi, tôi nên đọc bao nhiêu cuốn sách? Tôi nên làm việc đến mức nào? Tôi cần phải sống yêu thương ra sao? Câu trả lời luôn là, làm việc nhiều hết sức có thể, sống và làm việc không chỉ đáp ứng nhu cầu cá nhân, nhưng đó còn là sự hiệp thông với tha nhân. Nếu mọi người đều ý thức đóng góp khả năng của mình để xây dựng cộng đồng nhân loại, thì xã hội sẽ giảm được rất nhiều khó khăn. Trái lại, một người lười biếng không chịu làm việc sẽ trở thành một gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hơn thế, người lười biếng còn lấy mất phần phúc lợi của người khác. Về vấn đề này, Thánh Phaolô Tông Đồ đã thẳng thắn nói, ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Và anh em hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân. Bên cạnh những việc bổn phận hàng ngày, Thánh Phaolô còn khuyến khích mọi người ra sức làm việc thiện và đừng sờn lòng nản chí. Làm việc chính là cách để cộng tác với ơn Chúa. Nếu chỉ lo hưởng thụ mà không làm việc, cuộc sống chúng ta trở thành những tháng ngày nhàm chán. Nhàm chán dễ sinh ra tệ nạn cờ bạc, rượu chè và những tật xấu khác. Làm việc với tất cả nhiệt tâm để mưu cầu lợi ích cho người khác cũng là một bước để nên thánh. Cuộc sống nơi trần thế là thời gian để chúng ta tập luyện các nhân đức và là cơ hội tích trữ những giá trị thiêng liêng. Các vị thánh là những người đạt đến sự khôn ngoan qua việc chu toàn bổn phận với Thiên Chúa và tha nhân. Mỗi vị nên thánh bằng một con đường khác nhau, nhưng tất cả đều phải trải qua nhiều hy sinh thử thách, nhiều khó khăn từ ngoại cảnh đến nội tâm. Giống như đàn kiến, kiên nhẫn tìm cho mình một lối đi, các thánh cũng thiết tha tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa qua từng biến cố của cuộc sống. Trên hành trình đức tin, có những lúc chúng ta cũng gặp chướng ngại vật, đó có thể là lúc ta đau bệnh, lúc ta cô đơn bị mọi người lãng quên, lúc ta bị hiểu lầm, bị chống đối và bị thất bại trong công việc làm ăn. Tất cả những nghịch cảnh như một vật cản bước tiến của ta. Chúng ta sẽ không sợ thất bại nếu biết tin tưởng vào ơn Chúa, biết kiên nhẫn nhận ra lời mời gọi đầy yêu thương an ủi của Thiên Chúa. Đừng ngần ngại ngỏ lời xin Chúa trợ giúp, bởi người luôn ở cận kề để nâng đỡ những yếu đuối của chúng ta. Thiên Chúa hằng quan tâm lo lắng và không bao giờ bỏ qua lời cầu xin tha thiết của loài người. Nói như Thánh Phaolô, ơn ta đủ cho con. Thiên Chúa luôn ban cho ta đầy dư những ơn cần thiết. Nếu ta xin một giọt nước, người sẵn sàng cho cả đại dương. Nếu ta xin một chén cơm, người quảng đại ban cho một bữa tiệc no nê. Lạy Chúa Giêsu, lòng quảng đại và tình yêu thương của Chúa là điều quan trọng và cần thiết cho cuộc sống loài người. Xin cho chúng con biết khiêm tốn chạy đến với Chúa để được chở che chăm sóc. Giữa cuộc sống còn nhiều gian nan thử thách, xin cho chúng con kiên trì trong cầu nguyện và hy sinh để luôn đứng vững và đi trọn con đường của Chúa đã mời gọi. Amen.
Chúa kêu mời chúng ta mau vui bước lên đường, đường ngập tràn đầy nguy nan cũng không ngăn cản bước tiến, lòng nhiệt thành tình mến Chúa nguyện vững bước đi muôn phương, nguyện hát ca dâng lời cảm tạ tình Chúa thương trần gian.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.